tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2020, thứ bảy trong tuần thứ 22 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Trong một ngày Sa-bát, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò sát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng, tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Chúa Giêsu trả lời họ, các ông chưa đọc điều David đã làm khi ông và các người tùy tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tùy tùng cùng ăn. Bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi. Và người bảo họ, con người làm chủ ngày Sa-bát. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay tường thuật về cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Pha-ri-sêu. Lý do xảy ra cuộc tranh luận là vì các môn đệ Chúa đã bứt bông lúa ăn cho đỡ đói vào ngày Sa-bát. Với những người Pha-ri-sêu, giữ ngày Sa-bát là điều hết sức quan trọng. Ai vi phạm ngày này có thể bị xử tử, bị ném đá. Bứt bông lúa để ăn là một hành động không thể chấp nhận được. Họ cho rằng, việc bứt lúa và vò trong tay cũng giống với hành vi gặt và xay lúa, là làm việc, là vi phạm ngày Sa-bát. Tuy nhiên, Thiên Chúa lập nên ngày Sa-bát để loài người có thời gian nghỉ ngơi, hầu như đến công trình tạo dựng và giải phóng của người. Nhưng đó cũng là ngày phục vụ nhu cầu lợi ích cho con người và vì con người. Các môn đệ vì đói nên bứt bông lúa mà ăn. Thật ra, không phải là vi phạm ngày Sa-bát. Nếu có đi chăng nữa, thì cũng chỉ là vi phạm một trong 39 hành động mà các nhà chú giải Do Thái đã tự thêm vào quy định của ngày Sa-bát mà thôi. Hơn nữa, việc các môn đệ Chúa bứt bông lúa ăn cho đỡ đói trong ngày Sa-bát là một nhu cầu chính đáng, vì nó phục vụ cho nhu cầu lợi ích chính đáng của con người. Chúa Giêsu đã dẫn chứng hành động của vua David và các thuộc hạ vì đói quá, nên đã ăn bánh dâng hiến trong đền thờ, thứ bánh mà chỉ dành riêng cho các tư tế mới được ăn. Và Ngài khẳng định, hành động của các môn đệ không vi phạm ngày Sa-bát. Như thế, các luật sĩ và biệt phái không sống đúng với tinh thần của luật và quá cứng nhắc trong việc áp dụng và giải thích luật. Và người bảo họ rằng, con người làm chủ cả ngày Sa-bát. Hạn từ con người ở đây ám chỉ Đức Giê-xu, vì Ngài là chủ nên mọi việc ta làm trong ngày đều phải nhắm đến Ngài, phụng thờ Ngài và làm cho Ngài. Không có cách phụng thờ nào, phục vụ nào đẹp lòng Chúa cho bằng chúng ta yêu thương tha nhân, tha thứ, cảm thông và chia sẻ những nhu cầu vật chất cho người túng thiếu chung quanh trong khả năng của mình. Cũng vậy, vì Ngài là chủ của ngày Sa-bát, vì Ngài là chủ ngày Sa-bát, nên Ngài có quyền ấn định ý nghĩa của ngày đó. Chẳng hạn, ngày Sa-bát là ngày để chữa lành, ngày để cứu sống và thực thi điều bác ái. Kính thưa quý ông bà và anh chị em! Khi luật pháp chống lại con người, nghĩa là chối bỏ phẩm giá và quyền lợi cơ bản của con người, thì luật pháp đánh mất ý nghĩa và không còn lý do để hiện hữu. Trong trường hợp đó, dĩ nhiên, không tuân hành luật pháp là một thái độ thích đáng. Thật ra, khi luật pháp chối bỏ hoặc chà đạp những quyền cơ bản của con người, thì luật pháp đó cũng xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Thánh Phêrô và Thánh Gioan đã hành động một cách cương quyết khi dõng dạc tuyên bố trước công nghị Do Thái. Thà vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Chẳng hạn, khi luật pháp một quốc gia cho phép phá thai, nghĩa là tước đoạt quyền sống của con người, thì chống lại luật pháp đó là một nghĩa vụ. Thà vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Đó là nguyên tắc nền tảng hướng dẫn người Kitô hữu trong các quan hệ xã hội của họ. Chúa Giêsu luôn đòi hỏi các môn đệ Ngài một thái độ dứt khoát tận căn, không thể vừa vâng lời Thiên Chúa, vừa chạy theo những gì chống lại Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn can đảm để luôn biết nói không với những gì loại trừ con người và xúc phạm đến Thiên Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong niềm tín thác và vâng phục cho đến cùng, để trong mọi sự, chúng con chỉ tìm thánh ý Chúa và xây dựng những giá trị nước trời. Amen.
Con chập chững những bước đi đầu tiên, Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi con thành người, rồi gót chân cha con vào đời tìm bóng Giêsu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài.
Con vẫn nhớ lời ứng giao đầu tiên, tình yêu Chúa ôm ấp con ngày đêm. Ngài tâm con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến.
Phục lệ vỡ tuôn tràn mi, Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thập giá Ngài trao con ôm tròn cả những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát
bài ca các mến nguyện chẳng khi nào quên. Dù con bất
xứng nhưng ân Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con.
Đến hôm nay bao hạnh phúc lệ vỡ tuôn tràn mi, Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thập giá Ngài trao con ôm tròn cả những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Tâm con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát
bài ca các mến nguyện chẳng khi nào quên. Dù con bất
xứng nhưng ân Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Con vẫn nhớ lời ứng giao đầu tiên, tình yêu Chúa con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát
bài ca các mến nguyện chẳng khi nào quên. Dù con bất
xứng nhưng ân Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con.